18. Về sự phụ thuộc. Nhưng đó chính là điều mà tất cả những nhà thần bí trước đây muốn nói với chúng ta. Tôi không có ý nói rằng cái tôi đối tượng, tức cái ngã bị hạn định, sẽ không đôi lúc bị rơi vào những hố thường tình của nó. Đó chính là lối chúng ta bị điều kiện hóa. Song, vấn đề đặt ra là phải chăng có thể quan niệm việc sống một cuộc sống trong đó bạn hoàn toàn độc lập đến độ không phụ thuộc vào một ai? Tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau về mọi thứ đấy chứ. Chúng ta phụ thuộc vào ông bán thịt này, bà bán bánh này, nhà sản xuất đèn cày này. Dựa qua dựa lại với nhau quả là điều hay. Xã hội được tổ chức như thế. Mỗi người được phân công một vai trò để phục vụ cho thiện ích của mọi người. Nhờ đó, chúng ta thi hành bổn phận của mình được tốt hơn và sống một cách hiệu quả hơn. Ít nhất cũng hy vọng như thế. Nhưng sẽ ra sao nếu tôi lệ thuộc người khác về mặt tâm lý, về mặt tình cảm? Điều đó có nghĩa là tôi đã để cho một người khác định đoạt hạnh phúc của tôi rồi. Bạn nghĩ kỹ đi. Vì nếu bạn phụ thuộc như vậy, thì điều sẽ xảy ra là dù bạn ý thức hay không, bạn sẽ đòi hỏi người khác đóng góp vào hạnh phúc của bạn. Rồi một hệ lụy đi liền theo đó là nỗi sợ. Sợ bị vụt mất, sợ bị bỏ rơi, bị khước từ. Những nỗi sợ này chi phối lẫn nhau. Tình yêu đích thực sẽ xua tan mọi sợ hãi. Ở đâu có tình yêu, ở đấy không có đòi hỏi, không có mong mỏi, không có phụ thuộc. Tôi không đòi bạn phải tạo hạnh phúc cho tôi. Hạnh phúc của tôi không nằm ở nơi bạn. Nếu bạn phải bỏ tôi sẽ không tiếc rẻ cho mình. Tôi rất thích có bạn đồng hành, nhưng không phải là không có không được. Tôi thích điều đó, nhưng là thích trên một cơ sở rất linh động. Bởi điều tôi thật sự thích không phải là bạn. Nó là một cái gì còn hơn cả bạn và tôi. Nó như một bản giao hưởng, như một dàn hợp xướng tấu lên một giai điệu nhất định khi có mặt bạn. Nhưng khi không còn bạn nữa, dàn hợp xướng ấy vẫn tiếp tục chơi. Rồi khi tôi gặp một người khác, nó sẽ tấu lên một giai điệu khác, cũng không kém tuyệt vời. Và cho dẫu tôi chỉ có một mình, dàn hợp xướng vẫn không ngừng chơi. Nó ngừng sao được khi nó còn vô số tiết mục để chơi. Thức tỉnh chính là vậy đấy. Và điều ấy cũng giúp chúng ta hiểu được do đâu mình đã bị thôi miên, bị tẩy não, ngủ vùi. Dù có vẻ thật kinh hãi, nhưng cũng phải thử hỏi rằng có thực là bạn yêu tôi trong khi bạn níu bám vào tôi và làm cho tôi bị ràng buộc? Có thực là bạn yêu tôi khi bạn không cho phép tôi khẳng định tôi? Và có thật là bạn yêu tôi khi về mặt tâm lý và cảm xúc, bạn đặt hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào tôi? Điều này được thấy bàn bạc trong giáo huấn phổ quát của mọi thánh kinh, mọi tôn giáo, mọi nhà thần bí. Tôi vẫn thường tự nhủ, thế mà tại sao chúng ta trong bao nhiêu năm trời đã chẳng nhận ra điều ấy nhỉ? Sao tôi lại mù lòa đến thế nhỉ? Khi bạn đọc lại những điều cốt yếu ấy trong thánh kinh, bạn sực nghĩ hẳn con người này điên. Nhưng sau đó bạn mới nhận ra rằng tất cả những kẻ khác mới điên. Những ai không ghét cha, mẹ, anh chị em mình, những ai không từ bỏ và dứt khoát với mọi thứ mình chiếm hữu sẽ không thể làm môn đệ ta được. Bạn phải rũ bỏ hết, nhưng bạn hiểu rồi đấy, Đó không phải là sự từ bỏ về mặt thể lý, một điều không mấy khó. Một khi bạn dứt bỏ được các ảo tưởng thì kết cục bạn sẽ đạt đến sự thật. Và tôi đảm bảo bạn sẽ không bao giờ bị cô đơn nữa, không bao giờ. Sự cô đơn không được giải tỏa bằng việc kết bè, kết nhóm với người này, kẻ nọ. Sự cô đơn được giải tỏa khi người ta đi vào với thực tế. Ồ, vấn đề này liên hệ đến nhiều thứ lắm đây. Đi vào với thực tế, rũ bỏ các ảo tưởng, tiếp cận với sự thật. Dù gì đi nữa thì nói cho cùng nó cũng không có tên. Chúng ta chỉ hiểu được nó bằng cách dứt bỏ những gì là phi thực. Bạn không thể hiểu được thế nào là một mình, trừ phi bạn chấm dứt mọi bám víu, mọi phụ thuộc. Và bước thứ nhất để đạt đến điều đó là bạn phải biết khao khát điều đó. Bởi nếu bạn không khao khát thì làm sao bạn nhích tới gần nó được đây? Hãy nghĩ về nỗi cô đơn của chính bạn đi. Bạn thấy việc bầu bạn với người này, kẻ nọ có xua đuổi được nỗi cô đơn ấy không? Sự bầu bạn chỉ có tác dụng làm khuây khỏa tạm thời. Bên trong vẫn là một khoảng trống thanh thang, phải không? Và khi sự trống rỗng này bao trùm lấy bạn, bạn làm gì? Bạn chạy trốn nó. Bạn mở máy truyền hình, vặn radio lên, vớ một quyển sách nào đó, tìm bầu bạn, tìm tiêu khiển, tìm quên. Và ai cũng thế cả. Ngày nay, cả một nền công nghiệp đồ sộ được tổ chức để xoa dịu và làm khuây khỏa chúng ta.